Chúng ta bàn hôm nay là về cái nguồn mạch tâm linh của chúng ta. Ở đây nói về cái thế giới tâm linh thì nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái dụng công rất lớn thì mới có thể nhận ra được và ứng dụng được. Thì cái khởi đầu đó, Đức Phật của chúng ta đó, báo rằng tất cả mọi người chúng ta đây đó, hay là nói rộng ra là mọi loài đều có một cái hạt giống của Như Lai. Hạt giống của Như Lai đó, tức là cái khả năng thành Phật đó. Cho nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, tức là sẽ thành Phật. Nhưng mà chưa có thành là tại sao vậy? Là tại vì chúng ta chưa tìm ra được cái nguồn mạch của tâm linh, tức là chưa tìm được cái cội nguồn của nó, của trí tuệ. Cho nên là chúng ta không thành Phật được, mà chúng ta làm chúng sanh. Cho nên chúng sanh này nữa thì nó có hai cái việc mà để gọi là chúng sanh. Thứ nhất là gọi là nghiệp, thứ hai đó là phiền não. Nếu không có nghiệp và không có phiền não thì không là chúng sanh. Cái điểm mà chính Đức Phật khi mà tìm ra được cái cội nguồn của tâm linh mình rồi đó, để làm Phật đó, thì Ngài mới nói là chúng ta đây nó là bị hai thứ này thôi, bị nghiệp và bị phiền não. Cho nên bao giờ mà cái nghiệp chúng ta dứt và phiền não chúng ta hết đó, thì bây giờ đó, cái cội nguồn của tâm linh đó, nó có thể là xuất hiện. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta phải nên biết. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta trở thành một chúng sanh đó, thì cái thứ nhất Đức Phật nói là vì trở thành một chúng sanh rồi đó, thì do gọi là ngũ uẩn ngăn che, tức là có năm cái thứ mà nó ngăn chúng ta, để cho chúng ta không thể nào nhận ra được cái cội nguồn Như Lai của chúng ta. Tại vì năm cái thứ này nó ngăn che, nó làm cho chúng ta không nhận ra được cái gốc. Cũng giống như là cái trường hợp đó, cái dòng nước nó bị những cái bờ cảng mà ngày nay chúng ta gọi là chúng ta đắp đập để chúng ta cản lại, cản nước lại, cho nên nước không có chảy xuống được. Tại nên ở dưới này thì khô, tức là đời sống chúng ta khổ sở. Nhưng mà nước trên nguồn thì có, nhưng mà bị mấy cái đập này người ta ngăn chấn hết rồi, cho nên nước không xuống được. Tại nên giữa cuộc sống chúng ta đây với Phật, nó có năm cái bờ đê ngăn cản này để mà chúng ta không đi vào được. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu của chúng ta đó, Đức Phật dạy đó, chúng ta phải vượt qua gọi là 500 do tuần đường hiểm này. 500 do tuần đường hiểm này nữa, có nghĩa là chúng ta phải vượt qua 5 cái hàng rào cản này nữa thì mới trở về được cái nguồn cội của mình. Đây là kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta đó, là như vậy đó. Cho nên người tu này đó, thường thường ta gọi là ngược dòng sanh tử. Tức là ngược dòng sanh tử thì để đi tới Niết Bàn. Mà Niết Bàn này tức là nguồn cội. Mà chỗ Niết Bàn này là cái nguồn cội này đó, thực ra đó thì biểu rằng không có khổ. Phật làm sao khổ được? Cho nên đó, thực ra thì không có khổ. Nhưng mà vì nghiệp chướng trần lao nó ngăn che mà nó làm chúng ta khổ nữa. Cho nên hãy phá được một tầng á, thì bớt được một phần cái khổ. Trên bước đường tu chúng ta là cái điểm quan trọng nhất, tức là trở về nguồn, tức là trở về nguồn cội. Tức là chúng ta tập á, ta sống theo vật chất, rồi bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta sống đời sống ta gọi là tinh thần. Thì như vậy lần lần chúng ta sẽ về tới cái cội nguồn ta. Cho nên cái người tu chúng ta, người Phật tử chúng ta là tập sống theo cái đời sống mà của Đức Phật. Thì bây giờ đó, 500 do tuần đường hiểm ngăn che này, đây là gì? Đây là cái điểm nhất chúng ta bắt đầu. Đức Phật gọi đây là ngũ uẩn ngăn che. Gọi là ngũ uẩn, tức là 5 cái nhóm, 5 cái thứ. Mà mỗi một nhóm như vậy ta tính có 100 cái, cho nên ta gọi là 500. Cho nên mỗi một nhóm như vậy nó có 100 thứ này. Mà 100 thứ này là gì? Tức là nó tiêu biểu cho tất cả những cái khổ của con người. 100 này là một số bách phân, cho nên nó tính thì nó đi lên. Cứ mỗi lần nó lên như vậy nó tính 100 lần nữa. Tính 100 lần cứ nhân lên. Cho nên như vậy ta ở trong cái sự ràng buộc của từ cái năm quẩn này, 500 này đó, mà nó nhân lên đó, tới cuối cùng nó vô số. Chúng ta không còn cái cách nào thoát nữa đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta gọi là đọa vào địa ngục. Cho nên đó, Thầy nói giống như một cái người mà họ tới họ thưa với Thầy, họ nói bây giờ con khổ quá, không còn cái cách nào để sống nữa này. Thầy hỏi anh khổ vì cái gì? Anh này mới trả lời với Thầy đó, con bây giờ nợ nần nó chồng chất ngập đầu không có thở được nữa. Đây cái điểm này các Phật tử nói. Cho nên nó nhân rộng ra là từ chỗ này nè. Tại vì từ cái chỗ vô minh không lường trước được cái công việc của mình làm. Cho nên lúc bây giờ nè, theo cái vọng thức, cái vọng tình, theo cái ham muốn của mình á, mà mình bị ma nó dẫn. Tại nó ma nó dẫn, tức là cái lòng ham muốn mình là làm giàu. Cho nên mình gặp những cái người á, mà họ biết được cái ham muốn này của mình á, họ khai thác. Họ khai thác này cho nên họ dẫn mình theo con đường làm giàu. Nhưng mà chính á, không làm giàu mà trở thành là sạt nghiệp. Sạc nghiệp rồi nữa, tới bây giờ nữa phải vay rồi đó, nợ nó chồng chất lên cho tới cuối cùng nữa, mà bán hết cả tài sản cũng không đủ để trả nợ nữa. Đây các Phật tử thấy, cho nên kinh Quán Nghiêm Đức Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. Tại vì cái này sanh cái kia sanh, nó cứ thêm cho nó không bớt. Nên bây giờ mình còn được cái nhà ở thôi, nhưng bây giờ nó đem cái nhà cầm cố luôn đi để vay số tiền. Vay số tiền này đó, mình làm mất số tiền này nữa là coi như mất nhà mất tiền luôn, phải không? Nợ cũ chồng lên nợ mới, nên này gọi nghiệp cũ chồng lên nghiệp mới, do nghiệp sanh ra nghiệp. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, là tại vì chúng ta bị cái nghiệp chướng trần lao này. Còn nếu mà người ta tỉnh thức một chút á, thì người ta không bao giờ để cho cái nghiệp này ràng buộc hết. Khi mà Thầy còn đi học, Thầy có một anh bạn lớn tuổi. Thầy hỏi tại sao anh không lập gia đình. Anh này anh trả lời một câu cho khoảng, tại cái điều kiện lập gia đình chưa có cho nên tôi không lập. Điều kiện lập gia đình không có, cho nên không lập. Thầy hỏi cái điều kiện của anh là cái gì? Anh trả lời với thầy này, cái điều kiện là thứ nhất là cái công ăn việc làm ổn định, phải không? Cái thứ hai nữa là cái trường hợp chỗ ở được ổn định. Mà Việt Nam ta thường hay dùng cái chữ an cư lạc nghiệp nữa. Tức là phải có một cái chỗ ở ổn định, phải có một cái thu nhập ổn định. Rồi tới điều thứ ba nữa là gì? Tức là gặp được một người gọi là ý hợp tâm đầu. Đây, cái điều kiện lập gia đình của ta phải chứ. Làm ăn được rồi, có tiền rồi, chỗ ở có rồi, nhưng mà chưa gặp được cái người bạn mà tốt đối với chúng ta nữa, hiểu ta nữa, thì cái trường hợp này cũng không lập gia đình. Tại khi mình có nhà, có tiền rồi nữa, nhưng mà rồi nữa không gặp được cái người hợp ý với mình nữa, thì về đó vợ chồng chỉ cãi vã với nhau thôi, thì như vậy bất hạnh. Cho nên có trí tuệ một chút, suy xét kỹ một chút, thì tự nhiên ta thoát khỏi những cái khổ này. Tuy có nhà, có tiền rồi, nhưng mà không gặp một cái người bạn mà có thể hiểu được mình nữa, mà sống chung nữa, thì cái này trở thành bất hạnh. Cho nên anh này có đủ điều kiện rồi mà cũng không lập gia đình. Cái anh kia đó là vì có tiền rồi nhưng mà chưa có chỗ ở ổn định, cho nên nó cũng không lập gia đình. Anh thứ ba này đó cũng không có tiền, cũng không có chỗ ở, cũng không có người bạn thủy chung, nhưng mà cứ lập gia đình đi. Rồi sao? Dắt xuống gầm cầu ở, phải không? Tức là dắt nhau xuống gầm cầu ở. Đây là một cái việc mà chúng ta thấy. Cho nên khi chúng ta tu hành theo đạo Phật là lấy cái trí tuệ mà chỉ đạo. Nên Đức Phật nói là Phật khác với chúng sanh là có ba cái điểm. Thành ra Phật thì cũng có một cái suy nghĩ, cũng có cái hành động và cũng có cái lời nói. Nhưng mà suy nghĩ của Đức Phật là do trí tuệ chỉ đạo, lời nói của Đức Phật là do trí tuệ chỉ đạo, việc làm của Đức Phật cũng do trí tuệ chỉ đạo. Còn chúng sanh thì suy nghĩ là theo vô minh chỉ đạo. Rồi nói là tại vì bực tức quá cho nên do bực tức chỉ đạo, phải không? Làm thì do một cái tham vọng chỉ đạo, cho nên cả ba cái này đưa chúng ta tới chết. Tại vì theo cái tham vọng của ta, anh kia chết là vì ham làm giàu, nhưng mà chết, phải không? Ham muốn quá. Có anh thì chết là vì bực tức quá, chịu không được cho nên nói ra. Thì bị người ta đánh, nói ra thì bị người ta giết. Thế nên cái việc bực tức chịu không được phải nói. Mà nói ra trong bực tức của mình, cho nên nói ra là bực tức chỉ đạo. Do bực tức chỉ đạo cho nên hai người bực tức hết, thì khi nói với nhau nó tìm cách mà nói nặng nhau, tới cuối cùng đánh nhau, thậm chí giết nhau đi. Đây do bực tức chỉ đạo. Cho nên trên cái bước đường tu hành thì như vậy đó, Đức Phật là có trí tuệ chỉ đạo, còn chúng ta đã có vô minh chỉ đạo và phiền não chỉ đạo, phải không? Thì bây giờ muốn tìm về cội nguồn chúng ta nữa, thì phải phá vô minh và diệt phiền não nữa. Tức là không cho nó chỉ đạo nữa. Cho nên trên cái bước đường tu đó, kinh nghiệm của thầy đó, là cái trường hợp đó thầy nói khi nào mình giận là mình bao giờ nói, giận là không bao giờ nói. Tại vì lời nói của mình khi mình bực tức là chắc chắn là cái hậu quả không tốt rồi, cho nên không nói. Thành ra khi nào mình bực tức là mình đi tụng kinh, mình đi lại Phật, mình đi tránh mặt mọi người để thiền quán, để suy nghĩ, để tu chứng chứ. Cái này là cái việc quan trọng của mình. Cho nên bước đường tu thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải phá cái này, cái phần phiền não đầu tiên này nữa, biết cái gì không? Tức là lệ thuộc vào đời sống vật chất chúng ta quá nhiều đi. Cho nên cái phá thứ nhất của chúng ta này, khi mà chúng ta tu phá cái vòng vây thứ nhất này nữa, là cái vòng vây kẹt vào vật chất. Cho nên cái đời sống chúng ta mà bớt lệ thuộc vật chất chừng nào thì chúng ta bớt khổ chừng đó. Càng lệ thuộc nhiều chừng nào là càng khổ. Cho nên nhu cầu chúng ta càng lớn thì đương nhiên là cái chi phí chúng ta càng nhiều, thì chúng ta phải lao động nhiều hơn, cho nên chúng ta phải khổ hơn chứ. Cho nên cái chỗ này ta không lệ thuộc, ta không lệ thuộc vật chất. Mà nói chung là thầy nói là không lệ thuộc ở cái xã hội cũng như là thiên nhiên, tức là trời đất. Vì cái mảng này nữa là cái mảng mà quan trọng nhất cái người Phật tử chúng ta phải vượt qua nữa. Thì không lệ thuộc vật chất là gì? Tức là đầu tiên là quý vị là mình có cái gì mình sống với cái đó, tức là sống với những cái mình có đi, phải không? Tức là sống mà vượt qua cái mức mà cho phép ấy, thì cái này chắc chắn là khổ sẽ tới đây. Cho nên sống dưới cái mức mình có đó thì cái người này được an lạc. Tại khi Đức Phật còn tại thế đó, khi mà gặp một cái người chủ mà mất bò đi kiếm khổ sở, bỏ ăn bỏ ngủ. Bây giờ Đức Phật mới nói với mấy thầy tỳ kheo đó, là mấy thầy được hạnh phúc hơn là cái ông chủ đồng điền này, phải không? Ông chủ đồng điền này là giàu có, nhưng mà vì mất đi cho nên quá khổ đi. Còn mấy thầy đó, hai bàn tay trắng không có gì hết, có một cái bình bát với ba cái áo rách thôi, phải không? Ở chỗ nào ngủ cũng được, như thế nào sống cũng được hết. Cho nên mấy thầy được hạnh phúc hơn. Từ cái chỗ này đó mà Đức Phật đưa ra cuộc sống cho chúng ta thấy con người không phải cần vật chất nhiều như cái mà chúng ta tưởng. Đức Phật chọn cái cuộc sống này đó để cho mọi người trên cuộc đời này thấy cái lòng tham của chúng ta, cái nhu cầu của chúng ta có bao giờ đủ. Khi Ngài còn làm Thái tử đó, thì Ngài có ba tòa lâu đài, phải không? Một tòa lâu đài để thích hợp với mùa hè, một tòa lâu đài thích hợp với mùa đông, và một tòa lâu đài là thích hợp với mùa khô, phải không? Mùa mưa gì đó. Thì cái trường hợp này đó, tức là để thích hợp như vậy để mà sống. Nhưng mà bây giờ đó, đi xuất gia rồi đó, thì Ngài cũng có một y một bát đó, ngủ dưới gốc cây, phải không? Để chi vậy? Để làm gương cho tất cả mọi người chúng ta. Để làm gương chúng ta, để chúng ta thấy cái này nè. Cái người mà không có một sở hữu vật chất nào hết, nhưng cũng có thể trở thành con người mà đáng tôn vinh nhất trên cuộc đời này, cho chúng ta thấy vậy. Cho nên trong con người của Đức Phật ấy, nó kết hợp lại tất cả những cái tinh ba, cái gì mà tốt đẹp nhất của loài người chúng ta. Ta nên đây là bài học mà ta phải thấy khi chúng ta tự nhận mình là người Phật tử. Cho nên ấy, cái điều thứ nhất ấy, là Đức Phật ấy, khi mà trở về nguồn ấy, thì cái trường hợp cái thứ nhất ấy, Ngài không lệ thuộc vật chất. Ở trong hoàng cung có đầy đủ hết tiện nghi, nhưng mà Ngài cũng không lệ thuộc tất cả những cái tiện nghi này. Ngài không cần thiết. Còn tất cả mọi người chúng ta đây, Đức Phật nói sao? Chưa có thì ham, có thì giữ, mất đi thì khổ, phải không? Ba cái giai đoạn này cái nào cũng khổ. Nhưng mà Đức Phật biết trước tất cả mọi việc trên cuộc đời này, cái chúng ta muốn giữ đó là cái đó sẽ mất, sớm muộn mất thôi. Mà cái quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta đây thì gọi là mạng sống nữa. Đây, mạng sống là quan trọng nhất. Nhưng mà mạng sống ta đó, chúng ta cũng giữ tới được một lúc nào đó thôi, thì chúng ta phải buông chứ, phải không? Không sao giữ được nữa. Tới cái lúc nào đó không phải buông thôi. Cho nên Đức Phật chúng ta có thể kéo dài thêm mạng sống được, nhưng mà Ngài cũng buông đi để cho chúng ta biết rằng nó là vô thường, tất cả mọi người đều chết hết đấy. Thì Đức Phật nói rõ đó, các Đức Như Lai có thể kéo dài mạng sống mình một kiếp cho đến 10 kiếp được. nhưng mà thuận thế, tức là thuận theo cuộc đời này. Cho nên Đức Phật nhập diệt hồi lúc 80 tuổi. Nếu ông nhập diệt đi, người ta nghĩ có thể là sống mãi được không? Cho nên mọi người muốn sống mãi, Đức Phật nó không được, không ai sống mãi, dù Phật cũng phải bỏ xác này. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy này. Cho nên trước nhất là chúng ta phá một cái tầng vô minh là chấp vào trong cuộc sống vật chất này, cho nên chúng ta khổ. Bây giờ đó, chúng ta sáng lên chỗ này chút rồi đó, chúng ta biết phước tới đâu chúng ta nên sống ở đó, đừng vượt cái mức cho phép. Mà không vượt cái mức cho phép thì không khổ, không chứ không phải là tự nhiên ta bảo ta học Phật rồi đó là ta bỏ hết tất cả cái gì ta có đây để ta đi xuất gia ta tu theo kiểu Phật. Không phải, Đức Phật không dạy chúng ta cái đó đâu. Những người chấp vô chỗ này sai rồi về sau này khổ không có. Cho nên khi mà Đức Phật tới lục quyển thuyết pháp, quý vị thấy rõ 50 thanh thiếu niên ở trong dòng gia xá này đó, xin xuất gia, Đức Phật nhận lời. Nhưng mà cả dòng họ kéo tới xin xuất gia hết, Đức Phật từ chối, quý vị thấy không? Cái này rõ chứ. Không phải tất cả mọi người chúng ta đều xuất gia hết, đều làm thầy tu hết, phải không? Cho nên trong đạo Phật ta có cái đặc biệt. Cái xuất gia quan trọng, mà đôi khi đó, cái Phật tử tại gia quan trọng hơn. Ta nên xuất gia mà không có Phật tử tại gia, cái Phật giáo tồn tại không? Cho nên cái hàng tại gia quan trọng hơn là chỗ nào? Tức là quan trọng hơn đây chúng ta thấy. Thứ nhất là cái hàng có quyền thế, tức là vua chúa. Khi mà Phật giáo thịnh hành là sao? Nhờ các cái bậc gọi là hộ quốc nhân vương. Hộ quốc nhân vương tức là Bồ Tát hộ quốc nhân vương, tức là họ sanh trên cuộc đời này họ làm vua chúa. Họ làm vua chúa nhưng mà vua chúa lương thiện, vua chúa biết thương người. Thì nhờ cái này đó mà họ theo Phật hộ pháp thì Phật giáo mới còn chứ. Chứ nếu mà sanh trên cuộc đời này đó mà gặp những cái ông vua mà chống đạo đó, thì cái này còn không? Cho nên Phật giáo Ấn Độ có những cái thời mà hưng thịnh nhất, nhưng mà rồi tới lúc nào đó nó bị mất hết đi. Tại sao vậy? Tại cái lúc đó nó là thầy tu thì đông, nhưng mà người hộ pháp thì không có. Như bây giờ gặp vua là Ấn Độ giáo, gặp vua là Hồi giáo thì làm sao tồn tại, phải không? Thế nên vua ngoại đạo, vua phá đạo thì cái trường hợp này làm sao tồn tại? Trung Quốc cũng có một cái gọi là pháp nạn. Việt Nam chúng ta cũng có cái pháp nạn. Thế nên pháp nạn 63, phải không? Thế nên pháp nạn 63 ta là gì? Cái chánh quyền thời đó là tất cả đều phải theo đạo Thiên Chúa hết, nói rõ như vậy. Ta nên ở trong nước chúng ta mà những người nào muốn được đi học cao thì người đó phải là rửa tội và đạo Thiên Chúa. Ta nên những người nào mà muốn tham gia chánh quyền từ cấp quận trưởng trở lên phải là đạo Thiên Chúa. Tham gia vào quân đội, người nào muốn được lên tới cấp thiếu tá trở lên phải là đạo Thiên Chúa, phải không? Thế nên khi này ta gọi là pháp nạn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chúng tại gia này rất quan trọng hơn, chứ không phải là cái số cư sĩ không phải quan trọng. Nó phải có chứ. Nên đứng đầu ở trong lúc đó là 8 cái vị quốc vương mà của Ấn Độ đó là đều tôn kính Đức Phật hết. Cho nên cái này nó quan trọng đấy. Rồi kế đó là gì? Tức là cái cấp trưởng giả. Cấp trưởng giả tức là những người giàu có, phải không? Cho nên những người giàu có hàng tâm hàng sản mà người ta dám bỏ tiền ra Ta dám bỏ tiền ra để người ta cất chùa, người ta bỏ tiền ra để người ta thỉnh Phật thuyết pháp, để tổ chức khóa tu. Nếu không có những người này thì cái trường hợp mình không có khóa tu. Ngay trong cái thời này của mình cũng vậy nữa. Cho nên nếu mình không được chính quyền thành phố này ủng hộ, mà nói rõ ra khi chúng ta có cái giảng đường này là ai? Tức là phải nhờ cụ Nguyễn Minh Triết ấy. Lúc đó cụ làm bí thư ở đây. Thế nên cụ làm bí thư thành phố mình đây, cho nên bây giờ cụ mới cấp cái khu đất này cho thầy để xây dựng cái giảng đường cho mình có. Rồi khi mà cấp cái khu đất này xong rồi đó, thế bây giờ nếu không có những Phật tử giàu có mà bỏ tiền ra đó, thì làm sao chúng ta xây cái giảng đường này? Giảng đường này hồi đó không nhiều lắm, tức là giờ khoảng 10 tỷ thôi, nhưng mà phải nói là cũng phải nhờ những cái người mà hàng tâm hàng sản bỏ vô đây. Cho nên chúng ta mới có cái giảng đường này. Mà khi có được cái giảng đường này rồi đó, thì lúc bây giờ mới có chỗ cho chúng ta tu học. Thế nên giảng đường này hồi mới đầu tiên xây dựng xong rồi nữa. Bây giờ nữa, mấy thầy mới hỏi thầy bây giờ giảng đường rộng quá như thế này rồi ai vô đây học, ai vô đây tu không? Có Thượng Tọa Nhật Từ ngồi trước mặt thầy đi. Ông nói con đi vận động. Thành ra bây giờ hỏi thầy vận động ai? Con lên con rước mấy người mù xuống. Con lên con rước mấy người ung bướu xuống, phải không? Đây, cái điểm này nữa là cái điểm mà làm cho tôi có cái suy nghĩ này. Thế nên Thượng Tọa này có cái đặc biệt. Học thì tốt nghiệp cao nước ngoài về, nhưng mà cái quan trọng nhất là chỗ chăm sóc cho người mù và chăm sóc cho những người ung bướu này, khuyết tật. Đây chúng ta nhìn ra thấy. Tức là chọn một cái đối tượng nào đó để mà mình độ, mình thuyết pháp. Tôi nói cái này đúng. Tại vì những người bị ung bướu, tức là họ có một cái án tử hình rồi, không biết chết bữa nào đây, phải không? Cho nên những người này dễ nghe pháp lắm và dễ thâm nhập lắm. Đây là nói thật. Tôi đã đọc lịch sử Ấn Độ, tôi thấy ngài Upakuda, một vị tổ của Thiền Tông, chứ khi mà có một cái bà đó rất giàu có mà rất thích thỉnh tăng về cúng dường, thì bà này tới thỉnh ngài bao nhiêu lần ngài cũng nói là chưa đúng lúc, chưa phải lúc, ngài chỉ nói vậy thôi, không nhận, không đi. Tới cái hồi mà bà phá sản, bà sạt nghiệp rồi, bà bị cái bệnh hủi mà ta ai cũng tránh bà hết đó, bỏ bà ngoài bãi tha ma chờ chết đó. Lúc đó đó ngài mới tới ôm mình bác tới. Thì bà này mà nói sao? Nó bây giờ con không còn cái gì hết để cúng dường cho thầy, lại thầy tới. Thì bây giờ ngài Uba cũng đã phải trả lời một câu rất đơn giản. Bây giờ mới phải lúc. Đấy, cho nên Thượng Tọa Nhật Từ chọn những cái người mà bệnh hoạn này, những người mà tật nguyền này. Đấy. Đây là phải lúc đó. Những người đó nên cứu, những người đó nên độ, những người đó có thể thâm nhập. Các vị thấy trên đời họ không còn cái gì nữa hết. Cho nên những người này họ có thể nghe pháp, họ có thể hiểu được. Cái giảng đường chúng ta mà đầu tiên khai giảng đây đó, phải nói là nhờ mấy trăm người mù với ung bướu đó, do Thượng Tọa Từ chở tới đây ngồi đầy ở trong cái giảng đường mình hết đó. Bây giờ quý vị coi lại cái phim mà chụp quay hồi đó nữa, phải không? Ngồi trước chúng ta thấy ai mà đeo kiến đen hết mà. Chúng ta không biết cái này là cái gì, không? Bây giờ thầy nói thật đó là người mù. Người mù hết, vô nghe pháp. Cho nên chánh quyền ủng hộ, những người cư sĩ giàu có ủng hộ để có giảng đường để cho những người khác này tu hành. Cho nên ta gọi đó họ Bồ Tát ấy. Tên họ làm cho mình hưởng, chứ họ có hưởng đâu. Tên là những người bỏ tiền ra cúng dường để xây giảng đường này, thiệt ra không phải họ học. Chánh quyền cũng không vô đây học, nhưng mà chúng ta học, chúng ta tu nữa. Cho nên này chúng ta ghi ơn chứ. Chúng ta nhận cái sự giúp đỡ của họ, nhờ họ mà chúng ta mới có một cái chuyện tu học này, trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật chúng ta nó không bảo mọi người phải xuất gia, nhưng mà cái này là tùy thân tùy phận. Tùy thân tùy phận tức là tùy theo cái hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta tu khác nhau. Tức là người xuất gia là làm cái việc gì? Cái vai trò chính của họ là truyền đạo. Cái người tại gia, cái vai trò chính của họ là hộ đạo. Truyền đạo có phước, mà hộ đạo đó lại càng có phước hơn chứ. Hai cái này kết hợp với nhau, Phật giáo đi lên. Còn những người đi xuất gia nữa mà được xếp vô cái hạng lười biếng, cái hạng trốn nghĩa vụ, cái hạng ăn hại thì sao? Xã hội chúng ta đi xuống. Còn cái hạng cư sĩ ở tại gia nữa, mà khi nào chúng ta thấy cúng thì chẳng được bao nhiêu, mà gặp ai mà kể hết nữa, thì cái trường hợp này mình biết Phật Pháp mình sắp suy đồi rồi. Tức là có người thầy nghĩ là cúng bao nhiêu, nhưng mà đi tới chỗ nào cứ kể thôi. Kể tôi cúng cho chùa này, tôi cúng chùa kia, tôi cúng cho thầy nọ, cúng đủ thứ hết đó. Hỏi sao giờ không cúng nữa? Thôi không cúng nữa, phải không? Cái này là chết rồi, không cúng nữa là chết rồi. Tức là ông cấp cô độc đó, là luôn luôn lúc nào bố thí, luôn luôn nào cúng dường. Cúng dường bố thí cho đến khi ông nằm xuống thôi, phải không? Nhưng mà tài sản bao giờ hết. Các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Cái phước của người ta nó vô tận cái chỗ này. Mà làm đúng pháp đó thì người ta càng cúng người ta càng giàu. Người ta càng cúng thì cái trường hợp vị thế chúng ta càng lên. Cho nên một số những người mà họ đã đóng góp vô cho cái giảng đường này của chúng ta đó, hay họ đóng góp cho các cái Phật sự sau này nữa đó, thì đương nhiên là cái trường hợp này họ yêu cầu là giấu tên đi, phải không? Cho nên tôi không nói tên họ. Nhưng mà tôi nhìn kỹ tôi thấy đấy, những người làm đúng pháp như vậy đó thì họ cứ thăng quan tiến chức. Tất nhiên họ thăng quan tiến chức. Những người làm đúng pháp như vậy đó thì họ cứ giàu có thêm lên. Đây sự thật. Tất nhiên một người mà tôi nói với quý vị này chắc ai cũng biết hết đó, là cụ Nguyễn Minh Triết khi ở đây, cụ giúp cho mình làm cái giảng đường này xong á, là cụ về Trung ương, cụ làm chủ tịch nước, phải không? Cho đến cái ngày mà về hưu thôi. Đây thật là một người nữa thôi. Chuyện này qua rồi có thể nói được. Trên bước đường tu chúng ta nhìn kỹ vô chúng ta. Cho nên mỗi một người có một cái hoàn cảnh, tùy theo cái hoàn cảnh mà người ta đóng góp vào cho cái xã hội này thăng hoa, cho Phật giáo đi lên, thì cái này ta gọi là tu theo đại thừa. Ta tu theo đại thừa. Thành ra người ta giàu có nhưng mà ta không chấp vào trong cái chỗ giàu có. Thành ra có người thưa với tôi thế này, là cái trường hợp đó đâu. Họ giàu có, họ có thể ở không, họ hưởng hết đời không hết, nhưng mà tại sao họ vẫn làm việc cật lực trong công việc? Là tại vì họ nghĩ, họ nghĩ tới những người mà liên hệ. Có một anh đã thưa với tôi này, bảo đó, bây giờ con nghỉ thì được rồi thầy, nhưng mà nếu hãy con nghỉ đó thì mấy ngàn công nhân ở trong cái công ty này, cái xí nghiệp này, họ sẽ sống làm sao, phải không? Thầy nói anh là Bồ Tát, nhân gian Bồ Tát, có cái tâm như vậy đó, thương người và cưu mang giúp đỡ cho người khác, đây là Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời. Phật giáo chúng ta có những cái người như thế đó, thì lúc bây giờ chắc chắn nó sẽ hưng thịnh. Ta nói anh này có nhiều tiền của nhưng mà không cần tiền của, thì anh này có gì? Có lệ thuộc vào vật chất không? Anh này được mọi người kính trọng, cái vị trí anh rất cao, nhưng mà anh có lệ thuộc vào đây không? Cho nên anh này đã phá được một cái tầng vô minh thứ nhất, không lệ thuộc vật chất, không lệ thuộc vào quyền thế, không lệ thuộc cái này. Nhưng mà cái khi mình có cái điều kiện đóng cái vai này để mà mình giúp đỡ cho nhiều người thì sao không làm? Thế nên cạo đầu vô chùa tu làm cái gì? Tôi có một cái anh bạn mà 50 năm về trước, anh này học rất giỏi, anh đậu dược sĩ vào khoảng năm 60 của thế kỷ trước. Anh có nhà thuốc, anh giàu có phải không? Nhưng mà cái khi mà nghe một cái thầy nào đó thuyết pháp ấy, bảo là đi tu Phật còn bỏ ngôi bỏ nước đi tu, anh này nghe thích quá cho nên thôi bỏ nhà, bỏ nhà đi tu. Bỏ nhà đi tu rồi lúc bây giờ đó vợ con anh đi theo anh, anh bắt anh cạo đầu cho tu luôn hết, phải không? Được không? Tu được mấy tháng sau rồi nữa có bộ không được, phải không? Cái đời sống tu hành không còn thích hợp với mình nữa. Anh ấy về anh gặp tôi, nói, anh lúc này không tu nữa. Nó thôi không tu nữa thầy. Các vị nên suy nghĩ cho nên. Tôi nói anh làm dược sĩ, nếu mà anh tu đó thì anh đừng nghĩ tới cái nhà thuốc này của anh là quan trọng, nhưng mà anh nghĩ tới tất cả những cái bệnh nhân là quan trọng hơn. Tại anh có chủ nhà thuốc này, anh nhìn anh thấy những người bệnh mà không có tiền, có thể anh cho người ta, anh bố thí hay là anh bán rẻ cho người ta đi, phải không? Anh giúp được đời, cái này là tu đấy. Ta nói tu tức là giúp đời, cứu đời, chứ không phải tu lãng hại, phải không? Anh có thể làm được cái chuyện tốt của Bồ Tát mà sao anh không làm, anh đi làm người ăn hại? Đây là trên cái bước đường tu đó, quý vị nhìn thấy kỹ nữa. Bây giờ anh trở về, anh cứ giữ cái nhà thuốc anh mà anh làm theo cái kiểu của thầy nói đó. Người nào nghèo không có tiền mua, anh cho, phải không? Anh giúp đỡ. Thì chính cái chỗ này đó anh đã làm được cho bao nhiêu người được an lạc, được an vui. Cái này là tu theo Phật chứ. Tại vì Đức Phật nó là làm an lạc cho chư thiên và loài người chúng ta. Người tu là phải làm an lạc cho chư thiên và loài người. Nhưng mà anh bỏ cái trách nhiệm mà Đức Phật giao phó rồi thì cái này anh tu không? Cho nên ở chỗ này các Phật tử, Đức Phật biểu mình bỏ là bỏ cái gì đây? Tức là bỏ cái lệ thuộc xã hội. Lệ thuộc xã hội có nghĩa là bỏ cái tham vọng của mình đi. Tức là mình muốn thế này, mình muốn thế kia, mình muốn thế nọ. Có một mình muốn được 10, phải không? Rồi không được mình khổ. Biểu bỏ cái đó đi. Mà khi mình bỏ cái tâm ham muốn của mình á, cho cá nhân mình á, thì cái trường hợp lúc bây giờ đó, cái tài sản mình có không? Cái tài sản của mình vẫn là của mình. Đức Phật nói cái nghiệp của mình nó đeo bám theo mình. Cái thiện nghiệp á, thì tất cả những điều tốt lành nó bám theo mình. Mà cái ác nghiệp á, tất cả những điều xấu, khổ nó cũng bám theo mình. Không thể nào khác hơn được. Trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên cái khi mà bỏ cái này đi, tức là bỏ cái tham vọng đi, thì cái sự nghiệp của mình nó vẫn tồn tại và nó vẫn phát triển, phải không? Hồi nãy đó mình tính từ đồng, từ cắt, nhưng mà không thêm. Rồi đó bây giờ đó, mình không có tính toán kỹ như vậy nữa, nhưng mà mình nghĩ cái niệm tốt hơn, mình nếu mình có tiền được, mình sẽ bố thí, mình sẽ cúng dường, mình sẽ làm tất cả những việc tốt này cho cuộc đời. Thì lúc bây giờ đó, cái nhà thuốc anh này nó phát triển lên. Cái này là kinh doanh theo lời dạy của Đức Phật. Tại sao vậy? Tại vì cái anh này anh tốt lên rồi đó, anh trở thành người tốt rồi đó. Người Việt Nam ta có dùng cái từ mà rất là chính xác là tiếng lành đồn xa, phải không? Tên anh này tốt chứ. Người tốt cho nên ai cũng thương và ai cũng kính và ai cũng ủng hộ cho cái việc làm ăn của anh ấy, thì cái trường hợp chắc chắn là anh sẽ khá thôi. Anh sẽ giàu thôi. Cái này con đường mà cấp cô độc đã từng làm, mà ngày nay ấy, nếu ai họ đi theo con đường này đó, họ cũng thành đạt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên anh này tu đúng theo lời Đức Phật dạy là bỏ cái tâm chấp trước đi. tức là chấp vào địa vị của mình. Mà chấp vào địa vị thì ai động qua mình, mình bực, mình chịu không được. Chấp vào tài sản của mình, mất đi mình khổ lắm, phải không? Còn bây giờ đó, mình tu rồi, cái này còn hay là mất á, thì cái này tùy theo cái phước mình. Đức Phật đã dạy rồi, nếu hãy còn phước á, thì không trở thành có, nhưng mà hết phước rồi đó, thì có trở hoàng không, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta giác ngộ được một điều thứ nhất này đó, là chúng ta được giải thoát được một bước. Cho nên ta vẫn hiện hữu trên cuộc đời này, nhưng mà ta không có khổ với cái được mất, cái được mất trên cuộc đời nữa. Thì như vậy đó, không còn lệ thuộc cái này, thì đương nhiên là phá được một một tầng phiền não rồi, phá được một tầng nghiệp chướng rồi. Mà đột phá được cái phần lệ thuộc xã hội, lệ thuộc thiên nhiên này đó, lệ thuộc vật chất này đó, thì quý vị thấy đời sống chúng ta nó nhẹ nhàng rồi, nó nhẹ nhàng rồi, không lệ thuộc nữa đó. Thì lúc bây giờ chúng ta còn cái đời sống tâm linh, cái đời sống tâm linh hay là đời sống tinh thần. Thì cái đời sống tâm linh, đời sống tinh thần này đó, là chúng ta bắt đầu đó, nhận ra được, nhận ra được cái dòng suối giải thoát mà từ ở trong chân tánh chảy ra đây, từ ở trong cái thế giới Phật chảy ra đây, ta bắt nguồn chỗ này. Cho nên chỗ này đó là gì? Ở trong Phật giáo chúng ta gọi là dự lưu hay là nhập lưu. Tức là phá được vật chất là đi vào tới đây rồi. Thầy Thanh Từ thường hay nói một câu là các Phật tử tu nhưng mà còn ở ngoài cổng chùa là nói cái này. Tức là chưa vào cổng chùa được, vào cổng chùa được là phải phá được cái tầng mà kẹt vào vật chất này, phải không? Nói ta ra chúng ta vào ngồi nghe giảng đây, nhưng mà ở trong lòng chúng ta nghĩ cái gì? Chúng ta có nghĩ tới pháp không? Ta có được pháp lạc không? Hay ta ngồi đây mà ta đang nóng ruột, ta chờ thầy kết thúc cái buổi giảng để ta đi làm cái gì đó, phải không? Thành ra chúng ta căn cứ chỗ này, chúng ta biết trên bước đường tu. Cho nên bước một chân được vào đạo rồi đó, thì cái trường hợp này đó, ta thấy ta được giải thoát một phần. Ta không lệ thuộc vật chất nữa. Mà không lệ thuộc vật chất thì đời sống tâm linh chúng ta mới mở ra chứ. Ta đã đời sống tâm linh chúng ta mới mở ra. Lúc bây giờ đó, ta ngồi ta tụng kinh thì ta hiểu kinh. Ta ngồi trước bàn Phật thì ta thấy Phật. Thế nên tụng kinh thì hiểu kinh, nhìn Phật thì thấy Phật. Trước đây thầy cũng có một người bạn đồng tu. Ta nói người bạn đồng tu, nhưng mà cái ông này nữa, cái nghiệp ông nặng quá, không? Cái nghiệp ông nặng quá. Ông cầm cuốn kinh ông đọc á, mà ông nói nó rớt xuống hồi nào không hay. Tay lúc cầm cuốn kinh mà trong đầu mình nghĩ cái gì khác á, cho nên quên. Trong đạo tràng mình có ai vậy không? Rồi ông cố gắng ông nhìn cái tượng Phật á, ông nhìn cái tượng Phật lúc đó là nó hiện ra cái gì á, phải không? Ta nên các Phật tử nghiệm xem. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái ông này nếu thất tình đi tu thì ông nhìn cái tượng Phật một hồi đó là quá ra cái, quá ra cái hình ảnh mà của cái người mà ông đang nghĩ, phải không? Ông đang thất chí đi tu thì cái trường hợp mà ông ngồi đây đó, ông nhìn tượng Phật đó, nhưng mà bây giờ đó, tất cả những cái gì, cái tham vọng đó, nó kéo ông đi chỗ khác rồi. Cho nên ngồi trước Phật tụng kinh nhưng mà chúng ta thấy không giống Phật chút nào hết thì ta biết cái người này chắc là đọa rồi. Đấy. Cho nên cái đời sống tâm linh không có. Thì bây giờ nó qua cái đời sống tâm linh, qua cái tầng thứ hai của họ đây. Qua cái tầng thứ hai mà họ bắt đầu họ phá nữa. Thì đi vào ở trong tâm linh chúng ta nữa. Thì tâm linh này nó có hai phần. Nó phần chân tâm và cái phần vọng thức. Cho nên cái phần vọng thức này đó là chúng ta gồm có thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái này. Chúng ta phải phá lên. Thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái này. Tức là trên cuộc đời này đó, trong cái A Lại Gia thức chúng ta, trong cái tiềm thức chúng ta đó, nó chứa đựng không biết bao nhiêu việc ở trong đó. Tức là gần nhất là từ khi chúng ta sanh ra mà cho tới hiện hữu này đó, ở trong lòng chúng ta nó chứa đủ thứ chuyện trong này hết, phải không? Cho nên nếu hãy ngồi yên lại đó, thì tất cả những cái này hiện ra. Nhưng mà nếu ở trong tiềm thức chúng ta nó chứa đựng những cái điều tốt đó, thì bây giờ chúng ta ngồi yên đây, tất cả những điều tốt lành này hiện ra. Mà nếu trong tiềm thức chúng ta chứa đựng tất cả những cái điều ác, điều xấu đó, thì bây giờ chúng ta ngồi yên đây, tất cả những cái này hiện ra. Cho nên mọi người chúng ta đây, Đức Phật đó là nhìn cái hiện tại này mà biết cái quá khứ của họ. Ta nên cái người mà ở trong tiềm thức họ chứa đựng nhiều cái hạt giống ác xấu, phải không? Buồn phiền, đau khổ, bất mãn. Ta nhìn thấy cái mặt họ làm sao? Đấy. Ta nhìn cái người này chúng ta thấy cái mặt họ an lạc, vui vẻ, ta biết. Cho nên cái này Đức Phật khi mà Ngài thuyết pháp á, Ngài có một cái hiện tướng ra, phải không? Cho nên khi mà Ngài hiện cái tướng ra, thì đây ta gọi là hiện thần biến tướng. Đây trên bước đường tu tâm thần, nó có cái hiện thần biến tướng này. Tại khi đó Ngài tự nhiên cái mặt Ngài ấy, nó sáng lên, biết không? Nó sáng lên, nó đẹp lên. Mà mình đây thường thường là mình nói cái mặt này xám xịt hay cái mặt này nó sáng rỡ, phải không? Các vị nhìn kỹ có thấy không? Cho nên có những người cái mặt họ nhìn vô thấy xám quá. Đó, cho nên cái mặt mà xám, cái mặt mà đen á, là coi chừng cái tướng chết hiện ra, phải không? Còn cái mặt mà tự nhiên sáng á, ta bảo là tướng phước hiện ra. Cho nên khi mà Đức Phật á, ngồi yên trở lại á, lúc bây giờ đó, Ngài nhập định cái đó là cái thần Ngài nó sáng lên. Ta nói thần Ngài sáng lên, mà Kinh Pháp Hoa bảo là cái tia hào quang từ trên cái trán của Đức Phật đó mà nó chiếu tới 18.000 thế giới, phải không? Kinh Pháp Hoa nói như vậy. Nhưng mà sự thật á, là ta bảo là cái mặt nó sáng lên, cái này ta dễ hiểu. Tại sao vậy? Tại vì trong lòng đang vui. Ta nói trong lòng đang vui, trong lòng đang nghĩ tới một cái điều tốt lành. Cho nên á, Đức Phật mới trả lời là cái khi đó nữa, thì ta đang nghĩ tới vị Phật này, ta đang nghĩ tới cái thế giới an lành kia, biết không? Tức là cái tâm của Ngài đã duyên tới tất cả các Đức Phật trong mười phương là điều tốt lành hết. Tức là cái tâm chúng ta đang nghĩ cái tốt lành và đang thấy cái tốt lành, cho nên tự nhiên nó sáng lên. Đây là trên bước đường tu, cái cội nguồn tâm linh ta. Ta nhìn thẳng về các Đức Phật, cái thế giới của chư Phật. Còn chúng ta khi mà ngồi yên trở lại, tất cả những cái gì đau buồn ở trong cuộc sống là đều hiện lên hết, phải không? Cái này là thức biến. Tức là thọ, tưởng, hành và thức. Ta nói cái thọ này là gì? Tức là chúng ta đã từng tiếp xúc, phải không? Ta từng tiếp xúc ở trong quá khứ, lưu lại trong tiềm thức chúng ta. Tưởng là từ cái thọ này nó mà nghĩ ra những cái chuyện khác nữa, cho nên cái này cũng lưu lại trong tiềm thức. Hành tức là khởi lên cái ý niệm, khởi ý niệm làm việc này làm việc kia, mà thường đây ta gọi là tham vọng của con người, cũng khởi lên trong tiềm thức. Tức là tất cả những cái này nó ở trong tiềm thức cứ khởi lên, thì Ngài Thế Thân Bồ Tát gọi đây là A Lại Gia Duyên Khởi. Tức là khởi lên từ ở trong cái tiềm thức chúng ta đó, tất cả những cái điều xấu đó, nó đều hiện ra hết, cho nên nó ngăn giữa ta với Phật. Đây là một cái bờ cản mà chặn đứng cái nguồn linh tâm của chúng ta đó. Cho nên cần phải phá cái này. Cho nên phá cái này đi, phá cái bờ cản này đi, cái bờ cản của vọng thức này, chúng ta phá nó một cái nữa đó, thì chúng ta lọt vô tâm cái vòng trong, tức là chân linh ta. Mà phá được cái này thì sao? Tức là quý vị có một cái thời gian tu mà đạo đế của Đức Phật dạy chúng ta. Thế nên chúng ta phải làm cái gì? Từ cái quán tứ niệm xứ, phải không? Rồi cho tới cái ngũ căn ngũ lực, tức là căn lực chúng ta phát lên được. Rồi lúc bây giờ chúng ta mới qua cái bát thánh đạo, thất bồ đề phần bát thánh đạo, tới cái bát thánh đạo này đó, thì bây giờ chúng ta mới tới cái nguồn của đạo. Nên tới bát chánh đạo này là vì tới cái nguồn tâm của chúng ta rồi, cái nguồn của trí tuệ rồi. Cho nên khi tới chỗ này rồi đó, thì nó hiện lên trong cuộc sống chúng ta đó, ra tám cái tướng. Tám cái tướng mà người thường không có. Cho nên ta nhìn, ta thấy cái người nào mà hiện lên được tám cái điều này đó, ta biết người này là thánh rồi. Người này đã tới nguồn tâm rồi nữa. Tức là tới cái nguồn cội của tâm linh mình rồi đó. Dù họ không nói gì nữa, nhưng mà ta nhìn, ta thấy họ, ta biết. Thì cái này ta gọi là bát chánh đạo, phải không? Cái này bát chánh đạo nhìn thấy. Cái đầu tiên chúng ta thấy cái gì? Cái này ta thấy họ là ta thấy cái con người của họ. Cái này con người của họ, cái này ta gọi là chánh mạng, phải không? Cái này chánh mạng và chánh nghiệp. Cái này chánh nghiệp của họ là tại vì ta nhìn, ta thấy con người này, ta nghĩ họ là, nghĩ ngay là họ là con người hiền lành. Ta nghĩ ngay họ là người tốt rồi. Họ hiện hữu trên cuộc đời này đó là vì cái mục đích lợi ích chung cho xã hội mà họ có đây. Rồi cái việc làm của họ đó, chúng ta thấy cái việc làm nào cũng vì lợi ích cho số đông, phải không? Là vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Họ không có cái lợi ích nào riêng của họ hết. Thế nên thầy nhớ tới cái câu nói mà của Bác Hồ mà thầy vô cùng xúc động ấy. Tôi chỉ có một cái ham muốn duy nhất là làm sao cho mọi người có cơm ăn, có áo mặc và được học hành. Cái lúc đó là thầy vẫn là một học sinh nghèo mới đi tu. Cho nên nghe cái lời nói này của Bác Hồ đó, thầy xúc động vô cùng. Đây là trên bước đường tôi. Họ hiện hữu trên cuộc đời này là vì làm sao cho mọi người có cơm ăn, có áo mặc, được học hành là chính. Cho nên trên bước đường tu, ta nhìn, ta thấy những cái người mà như thế, chúng ta nghĩ đây là người tốt. Người tốt ở trong đạo. Rồi từ cái chỗ này, cái cuộc sống họ tốt, cái việc làm của họ tốt, rồi bây giờ lời nói của họ luôn luôn chính xác. Thế nên lời nói của họ luôn luôn chính xác, nói là đúng. Thế nên chúng ta thấy đây là ta gọi là chánh ngữ, tức là nói không sai. Thực hiện cái điều mà họ nói là chắc chắn là chúng ta phải được thôi. Họ nói đúng. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta nó tìm về nguồn. Thế nên Đức Phật dạy từ một con người phàm phu khổ sở như chúng ta đó, mà đi theo cái con đường đạo đế, tức là con đường dẫn vào đạo mà đi cho đúng như vậy đó, tới cuối cùng chúng ta đạt tới đỉnh cao này là tới cái nguồn cội tâm linh của chúng ta đó. Thì sau đây đó, Thượng Tọa Nhật Từ sẽ tiếp tục triển khai về cái mảng này. Tôi nghĩ là có nhiều cái ý tưởng tốt.